This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ hai cho đến thứ sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng hôm nay. Từ phòng ghi âm của đài, Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Mai Trâm. Mai Trâm khỏe không?
Cảm ơn anh Tiến Dũng, Mai Trâm rất là khỏe. Còn anh Tiến Dũng sáng nay có khỏe không? Thời tiết thì là hôm nay là một ngày vừa lạnh mà vừa âm u, mà gió thổi lớn nữa đó anh Tiến Dũng.
Tiến Dũng thì rất là khỏe, ngày nào cũng khỏe. Nhưng mà sáng hôm nay thời tiết nó rất là crazy ha. Yeah. Thời tiết ở Texas này nó giống như ở thời tiết ở sa mạc cái thứ gì. Tức là ngày hôm qua thấy là 78 độ ha. Nóng có thể là trên 78 độ. Sáng nay mở cửa ra còn bốn mấy độ, lạnh quá chừng. Nói wow, thời tiết đây nó crazy thiệt. Sáng ngày hôm nay thì thời tiết nó cũng làm cho thị trường chứng khoán rất là tệ buổi sáng hôm nay, cái thưa quý vị. Lý do tại sao thị trường chứng khoán tệ buổi sáng hôm nay, mà trước khi gửi cho bản tin đó thì Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán ha. Dow Jones thì giảm rất mạnh. Tháng hôm nay giảm gần 350, bây giờ còn là 269 điểm. Dow Jones giảm 269 điểm, 33.858 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm, trước đây là giảm 100 điểm hơn, bây giờ là còn 77 điểm, 11.992 điểm. SP500 thì giảm 30 điểm, 4.119 điểm, dầu thô lên 6 xu, hiện tại 78 đồng 65 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm nhẹ 4 đồng 40 xu, 1.840 đồng 90 xu cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Sáng nay lãi suất 15 năm thì 5.814, 30 năm là 6.55. Vàng thì mua vào 66.350.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.170.000 đồng cho một lượng. Đây là những bản tin mà làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng này rất là tệ. Cái thứ nhất là cái wholesale price đã tăng lên 0.7%. Hello, quý vị thấy rõ ràng là cái nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ để kiềm chế lạm phát lại hình như nó không có hiệu lực nữa. Mà Tiến Dũng đã giải thích quý vị, trước đây quý vị bệnh bác sĩ thường thường đưa chúng ta 7 viên thuốc, tức là cái liều thuốc một tuần. Chúng ta uống 6 ngày, chúng ta gọi bác sĩ là chàng ơi, tôi uống 6 ngày tôi chưa hết, uống ngày thứ 7 mới hết. Tức là những cái gì mà nó đã có một cái limit rõ ràng thì chúng ta nên làm đúng như vậy. Thì cái trường hợp gọi là inflation, tức là lạm phát, nó giống như vậy. Khi mà chủ tịch quỹ liên bang đã bị nhiều cái pressure từ những cái nhà retail, những cái nhà bán sỉ, bán lẻ, những cái công ty lớn, họ nói là oh man, anh mà lên nữa là recession chắc luôn. Nhưng mà họ lại ngưng, họ lên rất là nhẹ. Thì lên nhẹ như vậy thì bắt đầu, hay là cái này họ nói là uống một liều 7 ngày, thì uống ngày thứ 6, ngày thứ 7 họ chia đôi cái viên thuốc ra, uống nhẹ chút, thì giống tình trạng như vậy. Họ lên ào ào 0.75, cuối cùng họ lên 0.25, thì bây giờ nó trở ngược lại. Đây là cái phản ứng phụ, nó lên mà lên mạnh nữa. Cái wholesale price mà nó lên 0.7, vậy thì chuyển qua cái retail, nó lên bao nhiêu? 0.5 hả? No, ngày hôm qua nó nói là 5.5. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó sẽ lên hơn như vậy nữa, vì lý do vì đã wholesale. Thí dụ như vậy dễ hiểu đi. Bây giờ Tiến Dũng mua cái đó một đồng, thì bây giờ cái wholesale nó là ê, một đồng lẻ 7 xu nha. Tiến Dũng đem về đâu thế nào bán một đồng lẻ 4 xu. Tức là họ nói là một đồng lẻ 5 xu. Họ nói rằng những cái retail nó lên 0.5. Cái retail 0.5. Trong cái đó cái wholesale là 0.7. Không biết quý vị hiểu kỹ không? Tức là bây giờ Tí Dũng mua một đồng lẻ 7 xu, để nào bán một đồng lẻ 5 xu. Cái giá trị nó một đồng cách đây một tháng. Bây giờ Tí Dũng bán một đồng lẻ 5, tức là lên 0.5 đúng không? Tức là cái inflation đúng không? Nhưng mà thật sự ra cái wholesale là 0.7 lần. Tí Dũng phải bán là 0.12 hay là 0.20 mới có lời. Nếu bán 0.7 đi là lấy quầy vốn rồi, tại lấy wholesale 0.7. Bây giờ bán là 0.7 thì quầy vốn sao? Phải bán hơn nhiều lần 20% đúng không? Thì cái này nó sẽ lên nữa trong ngày sắp tới đây, chứ phải ngừng 0.7. Tức là cái lạm phát nó sẽ tăng lên. Thì mình thấy rằng wow, trong những tháng tới đây ngày hôm tuần lễ rồi đó, ví dụ đoán rằng quỹ dự trữ liên bang sẽ lên 0.5, không phải là 0.25 nữa, ví dụ xin lấy lời lại, không phải 0.5 nữa, thì cũng tin trong những ngày sắp tới, vì coi kỹ nha, ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang, ông Jerome Powell, ông sẽ lên 0.75. Tại vì cái này là gọi là nhẹ tay là tự giết mình, tại vì cái lạm phát vẫn lên rất là nhiều. Cái đó, cái này là cái đầu tiên. Cái thứ hai report, cái report thứ hai là làm cho cái tình trạng lạm phát nó càng ghê gớm nữa, đó là cái unemployment. Khi mà chủ tịch quỹ liên bang hay là chính phủ Hoa Kỳ kìm hãm lại cái lạm phát là họ nâng lãi suất lên maximum, nâng lên để cho người ta không tiêu xài, thì không tiêu xài thì hàng hóa sẽ giảm xuống, và không tiêu xài thì tất cả những người cả hãng công ty sẽ thất nghiệp, tức là họ không có làm hàng nữa, đã không ai tiêu xài làm hàng chi, nếu không có làm hàng nữa giữ nhân viên chi thì thất nghiệp, thì hai cái này nó sẽ đi, thứ nhất là lạm phát sẽ đi xuống, thứ hai là thất nghiệp sẽ tăng lên. Bây giờ đi ngược lại luôn, lạm phát lại tăng lên và thất nghiệp lại giảm xuống. Sáng hôm nay Bộ Lao động cho biết rằng thất nghiệp giảm thêm 1.000 người nữa. Wow, 194.000 người cho tuần lễ chấm dứt vào ngày 11 tháng 2, 194.000 người xin trợ cấp thất nghiệp. Trong khi đó những nhà kinh tế gia ngồi xuống tuyên đoán rằng 200.000 người là cái số mà xin trợ cấp thất nghiệp cho buổi sáng ngày hôm nay, thì con số này chỉ có 194.000 người thôi quý vị. Tức là hoàn toàn hai cái lời report đưa ra làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay đi gọi là thê thảm. Và chúng ta biết là hiện tại giờ ông chủ tịch quỹ liên bang đang ngồi cũng nhức đầu, mặc dù ông Biden cũng thay thế 2-3 người để mà làm về tài chính, bộ trưởng về những cái tài chính về trading everything, thì chúng ta không biết là trong những ngày sắp tới như thế nào, nhưng mà trước mắt rằng những cái report này hoàn toàn cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó vẫn còn lạm phát và lạm phát rất cao. Ví dụ không có nói là kinh tế Hoa Kỳ đó tệ, nhưng mà thật sự ra nó có mạnh cỡ nào không biết, nhưng mà chúng ta tiêu xài kiểu này là người dân Hoa Kỳ sẽ cạn kiệt tiền. Nó đơn giản cho một cái one on one cho người hiểu thôi. Tí Dũng làm 5 đồng, Tí Dũng xài 5 đồng. Ok, tức là ở Mỹ nó gọi cái từ là paycheck to paycheck. Tức là chúng ta làm 5 đồng, chúng ta xài 5 đồng. Bây giờ chúng ta xài làm ra 5 đồng, chúng ta xài đến 5 đồng lẻ 6 xu hay là 5 đồng 60 xu đi. Tức là cái lạm phát nó tăng lên như vậy, thì chúng ta sẽ đi vào minus 60 xu. Ok, tức là ngày này tháng nọ cộng nó là accumulate, tức là nó cộng vô là chúng ta sẽ mắc nợ. Và cái mắc nợ hiện tại giờ thì những nhà băng đã đưa ra là những người mà đáo hạn hay là những cái người mà mượn tiền nhà băng từ cái credit card đã tăng lên rất nhiều. Đó là những cái hình ảnh mà đơn giản để cho vị tự động nhìn cái economy 101 thôi, đúng không? Làm 5 đồng xài 5 đồng rưỡi thì chắc chắn chúng ta xíu 50 xu, cứ ngày này cứ build up lên thì ta xíu nợ rất là nhiều. Đó là cái tình trạng Hoa Kỳ hiện tại bây giờ. Và chiếc xe Tesla ngày hôm nay thì phải nói rằng họ được ngày hôm cách đây khoảng 2 tuần trước thì chính phủ Hoa Kỳ có muốn yêu cầu những cái công ty xe điện, là trong đó có Tesla nữa, tại Tesla hiện tại bây giờ là một trong những cái công ty sản xuất xe và bán xe nhiều nhất trên thế giới, đặc biệt là xe điện. Không có ai qua mặt được chiếc xe Tesla hiện tại bây giờ, từ Model X, Model Y, Model 3 hay là Model S bán rất là chạy. Và chính phủ Hoa Kỳ đã gọi là federal program under cái chính phủ liên bang đó, thì họ đưa ra 7 tỷ rưỡi để khuyến khích những cái nhà mà gọi là sản xuất xe điện đó hùng, gọi là bỏ chung vô. Họ có 7 tỷ rưỡi mà muốn xây phải bao nhiêu lượng như vậy họ đưa ra, thì những nhà sản xuất xe điện cũng bắt đầu part of it, bỏ tiền vô để xây ra. Thì Tesla có một cái lời hứa hẹn họ sẽ xây khoảng 7.500 cái chỗ sạc bình điện. Hiện tại bây giờ thí dụ từ đây xuống thành phố Houston là 250 mile đi, thì nó có khoảng 10 cái cây chạc bình của Tesla, thì trong tương lai nó có thể lên gấp đôi, 20 cây hay là gấp 3, gấp 4 gì đó mình không biết. Nhưng mà 7.500 này sẽ chia ra trên diện tích rộng những cái highway, họ sẽ xây những cái trụ để mà sạc bình xe điện. Từ đây đến năm 2024, tức là năm nay và năm sau nữa, sẽ có 7.500 cái trụ để mà sạc những cái cây sạc bình điện. Nhưng mà cái vui ở đây đó là Tesla họ đã nhận tiền chính phủ, thì họ không thể nào được gọi là độc quyền về cái cây sạc bình. Khi họ xây ra đó thì họ để cái bảng là Tesla, chứ chạy trên highway mà thấy chữ xe Tesla để mà sạc bình. Cái xe Nissan vô chạy không được, cái xe Honda vô chạy không được, cái xe Cadillac vô chạy không được, những cái xe ngoại bang là sạc không có được, chỉ có Tesla charge xe đó only. Thì bây giờ 3.500 trên cái highway, tại vì Tesla nhận tiền chính phủ nên những cái cây này nó có thể sạc những cái xe nó gọi là non Tesla customer, tức là xe Toyota vô charge cũng được, xe Nissan vô charge cũng được, những cái xe khác vô charge được hết luôn. Và 3.500 nó gọi là supercharge, tức là charge rất là lẹ, trong vài chục phút hay một tiếng gì đó là đầy cái bình. Trong khi đó họ có 4.000 cái slow, tức là để những cái trạm xăng hay là những cái nhà hàng hay là những cái retail center. 4.000 cái slow charger này là đơn giản, tức là cắm vô, chúng ta đợi khoảng chừng cả ngày trời nó đầy cái bình, nhưng mà tạm thời cắm vô đi shop bình vòng đó rồi quay ra thì có thể là chạy được khoảng vài chục cây số nữa, ok. Thì đó là cái số những cái cây charge bình điện của Tesla. Còn những công ty khác mình không biết, nhưng 7.500 thì từ đây đến cuối năm 2024. Trong khi đó thì Tesla họ cũng bán xe cái Model Y rất nhiều. Sau khi mà cái chủ Tesla Elon Musk, thì anh chàng này nói rằng chúng tôi sẽ cắt đến 20% slack cái price liền. Cái price của xe Model Y đó là trước đây đó, trước khi mà giảm giá là 65.990 đồng, cái xe đó được lăn bánh ra khỏi cái hãng là 65.990 đồng, bây giờ chỉ còn có 52.990 đồng thôi. Bởi vì cái hời như vậy thì người ta đã mua xe rất nhiều, chúng ta được 7.000+ tiền chính phủ cho nữa, cộng vô tung tung hết thì cái xe, cái Model Y cũng còn khoảng năm trên dưới 50.000, nhiều người đã mua. Và đến nay thì Tesla tuyên bố rằng hết hàng rồi, nếu mà đợi nữa thì tháng 4 và tháng 6 thì khoảng thời gian đó, cái tam cá nguyệt đó, Tesla sẽ delivery một cái đợt mới, nên bây giờ ta mua chúng ta phải đợi đến tháng 4 hoặc là tháng 6 mới có xe ha. Bản tin kế tiếp thì bản tin này khá thú vị và Dũng gửi vị, tại vì trước đây Dũng có đưa bản tin về những chiếc xe mà những cái mặt hàng nói chung, những cái mặt hàng nào mà có nơm ná dính chút xíu made in China đó thì họ bắt đầu gọi là lo lắng. Tại vì thí dụ như bây giờ một cái xe Tesla sản xuất ở Mỹ, ở đó nó có một cái bình điện từ Trung Quốc, mà bây giờ chính phủ Hoa Kỳ cấm cái công ty sản xuất bình điện đó, ban luôn cái công ty đó, restrict công ty đó, thì Tesla sẽ không có cái cục pin đó để gắn cho xe mình, thí dụ. Thì đúng là như vậy, nên nhiều cái công ty hiện tại bây giờ họ rất là hoang mang, bởi vì họ cũng đã có nhiều cái mặt hàng, những cái sản phẩm, những cái part, những cái phụ tùng của Trung Quốc. Nên bây giờ chính phủ Hoa Kỳ mà ban cái công ty đó thì họ không sai được, là họ sẽ không làm được một trong những công ty đó, nó ảnh hưởng rất nhiều. Bây giờ Việt Nam, ngày hôm qua thì Việt Nam đã chính phủ Hoa Kỳ đã gửi một cái người gọi là đại diện về thương mại tên là bà Catherine Tai đến Việt Nam nói chuyện với ông, gọi là ông thủ tướng Việt Nam luôn, chứ không nói chuyện với những người lung tung. Và trong cái cuộc trao đổi này thì ví dụ không có nắm rõ là họ nói cái gì, nhưng mà theo cái bài viết của Mỹ thì tôi thấy rằng Việt Nam rất là sợ, hoang mang, thì họ muốn triệu tập cái người đại diện về thương mại của Mỹ đến để họ hỏi rằng bây giờ như thế nào, cho tôi biết những cái hàng hóa mà chúng tôi đang sản xuất và chuẩn bị đưa qua Mỹ, những mặt hàng này nó có mặt hàng của Trung Quốc trong đây, vậy thì chúng tôi có được gửi hay bị block? Đặc biệt những mặt hàng đó là gì? Quần áo và solar panel. Họ nói rõ luôn. Thứ nhất là Việt Nam gia công, họ mua vải từ Trung Quốc đem về Việt Nam, mai gia công thành phẩm rồi gửi qua Hoa Kỳ. Vậy thì trong đó cái vải, vậy thì Việt Nam, Hoa Kỳ có chấp nhận cái vải này từ Trung Quốc hay không? Rồi nói về solar panel, chúng ta biết Việt Nam là một trong những cái quốc gia cũng đang lụm rất nhiều những cái mặt hàng rác rưởi từ Trung Quốc qua để hoàn toàn là làm lại để gửi qua bên Mỹ. Thì trong đó là một trong những cái mặt hàng là solar panel. Cái gọi là cái rare earth, tức là cái đất hiếm đó, trong cái solar panel đó, Việt Nam mua ở đâu? Có phải là mua ở Trung Quốc không? Và hay là những cái tấm về plastic, những cái miếng plastic nhựa bọc ở ngoài phải từ Trung Quốc không? Thì Việt Nam rất là hoang mang vấn đề đó. Vậy thì quay trở lại, thì Dũng giải thích vị. Thứ nhất là cái xe VinFast là một trong những cái xe mà gọi là có nhiều cái hứa hẹn nhất ở Mỹ. Nhưng mà đùng một cái họ ngưng lại và họ lỗ, rồi họ lay off nhân viên, rồi họ lấy tiền đầu tư vào những cái chỗ khác thay vì Tesla, VinFast đầu tư vào VinFast đúng không? Mà họ nói là chúng tôi không đầu tư. Thí dụ thôi nha, người một cái hãng xe VinFast mà họ lấy tiền họ đầu tư vào cái xe Toyota thì thấy kỳ quá. Mà thật sự là như vậy, bởi vì hiện tại họ đang hoang mang về cái xe VinFast này, trong đó có bao nhiêu phụ tùng, bao nhiêu mặt hàng là từ Việt Nam, hay một số đông, một số hàng lớn, trong đó một số liệu lớn là từ Trung Quốc. Rồi ngay xe Ford, Hãng xe Ford ngày hôm nay cũng vậy nữa. Sáng hôm nay họ nói rằng xe Ford sẽ ngưng lại làm những chiếc xe điện và xe truck là Lightning. Chiếc xe Lightning này rất là đẹp mà rất là nhiều người thích lắm, đặt hàng lung tung. Đúng một cái họ ngưng lại. Họ nói vì cái battery bị issue. Cái battery issue là gì? Tại vì sau cái đó thì mình coi bản tin kế nữa là Ford đã bắt tay với lại Trung Quốc mở một cái nhà máy sản xuất bình ắc quy, bình điện ở Mỹ. Và chính phủ Hoa Kỳ đang xem xét rất kỹ có nên cho hãng xe Ford này là hợp tác với lại Trung Quốc để mở một công ty ở Mỹ hay không. Thì Dũng tin rằng đây là một cái sự gọi là lành rất ít, giữ rất nhiều. Tại vì hiện tại Hoa Kỳ đã gọi là triệt để luôn. Có nhiều cái mà mình thấy chính trị nó liên quan ở đây, từ cái balloon mà nó xảy ra đến ngày hôm nay, thấy rằng có nhiều cái Hoa Kỳ bắt đầu tạo cái áp lực ra cho người dân, thấy rằng wow, Trung Quốc không có tốt lành gì hết. Tôi muốn tẩy chay họ thì sẽ có ủng hộ rất lớn cho người dân, mặc dù những ủng hộ này nó sẽ xảy ra những cái inflation tiếp tục. Cái hàng như chúng ta, như Mỹ, nước Mỹ và nói riêng và nói thế giới nói chung, chúng ta lệ thuộc rất nhiều ở Trung Quốc. Và bây giờ đùng một cái như vậy thì chắc chắn trong những ngày sắp tới đây, những hàng hóa có thể bị thiếu hụt nữa. Vì sáng hôm nay Trung Quốc cũng đã là restrict, tức là họ đã ban hai cái công ty gọi là về defense của Hoa Kỳ, đó là về Lockheed cũng như là Raytheon, họ cũng ban luôn. Và bản tin này cũng là bản tin cuối cùng. Xin trở lại với lại Mai Tâm.
Cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin về kinh tế buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Trong đó có một bản tin mà Mai Tâm nghĩ là tin vui cho những người nào mà có chiếc xe Tesla, là từ năm nay cho đến năm tới thì hãng Tesla, công ty Tesla sẽ xây rất nhiều cái trụ chọt điện ở ngoài những cái highway. Thì Mai Tâm nghĩ là nếu mà những cái trụ charge của Tesla mà nó nằm gần highway giống như những cây xăng đó, khi người ta hết điện người ta quẹo vô exit một cái là thấy cái trụ chạc điện của Tesla thì có lẽ là tiện lợi hơn. Và nói về cái xe điện của VinFast thì Mai Trâm thấy có những cái ý kiến ở trên mạng nói là Tesla là một bây giờ là Mai Trâm được biết là thí dụ như cái xe Tesla có gì hư hay cái gì đó thì phải mang đến cái dealer của Tesla để sửa. Thì ở Dallas thì Mai Trâm biết có hai cái dealer của Tesla, thì cũng khá xa nhà của mình ở Arlington. Nhưng mà nếu quý vị nào mà nghĩ đến mua xe điện của VinFast thì nếu mà xe VinFast bị hư ngay bây giờ thì mình mang đi đâu để sửa? Và những cái trụ charge điện của VinFast nó có charge chung với Tesla được hay không, hay là phải có trụ chạc điện riêng? Thì ai mà mua VinFast mà họ có ý định thì có lẽ là bất cập quá, phải không anh Tiến Dũng?
Đúng là mình như Mai Trâm nói, đó là một cái ý kiến của những người mà chưa bao giờ mình có kinh nghiệm về cái xe VinFast, mình chỉ nhìn một cái khách quan. Nhưng mà mình muốn hiểu cặn kẽ thì mình muốn có thể một người nào đó đã từng chạy xe VinFast ở Mỹ thì họ có thể cho những chúng ta cái câu trả lời nó đích thực hơn. Chẳng hạn như bây giờ VinFast bán một cái xe cho Tiến Dũng đi, VinFast sẽ nói là khi nào mà anh bị trục trặc kỹ thuật đó thì chúng tôi có associate với lại cái công ty của Tesla hay là công ty GM hay là công ty Chrysler để đến đó là sửa, tại vì chúng tôi có cái lực lượng hay là những cái người mà chuyên sửa về cái xe VinFast đã làm việc hợp tác với lại cái công ty này công ty kia. Tại vì những cái công ty như vậy, những cái hãng lớn như vậy đó thì họ sẽ có những cái backup cho những người khách hàng của mình. Nên mình đứng ở ngoài thì mình đặt câu hỏi thì hoàn toàn câu hỏi đó hợp lý. Mà VinFast thì hiện tại giờ họ cũng không có đủ cái năng gọi là ngân lượng ha, không đủ cái ngân lượng để mà truyền bá những cái thông tin như vậy. Tại vì họ không bán không bao nhiêu hết, mà họ đưa ra những thông tin như vậy thì họ tốn rất là nhiều tiền. Nên chúng ta muốn mua xe VinFast thì chúng ta có thể gọi thẳng VinFast là ê, tôi mua cái xe này. Ông Trần Nhật Vượng gì đó, tôi mua cái xe này của ông, của công ty của ông, bây giờ tôi bị hư hay là tôi muốn thay cái này thì ở đâu, thì chắc chắn chúng ta sẽ có những cái trả lời nó đích thực và thực tế hơn từ cái công ty đó. Còn như Mai Trâm một cái khách quan nhìn vào như vậy thì hoàn toàn không phải là không có căn cứ. Chúng ta ai cũng vậy, như xe này hư tôi sửa ở đâu, thì chúng ta thực sự như chúng ta muốn mua xe VinFast thật sự thì chúng ta nên gọi công ty để cho họ hướng dẫn chúng ta rõ hơn. Nhưng mà nói về Tiến Dũng mua xe điện đó, đừng có nói gì VinFast, xe Tesla thì cũng chưa có mua bây giờ nữa quý vị. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình Kinh tế và Thị trường mỗi buổi sáng trên làn sóng của đài. Và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng ngày hôm nay. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ Sáu. Và thưa quý vị, vào lúc 10 giờ sẽ có chương trình Tìm hiểu nguồn nước với anh Lê Hùng trực tiếp. Và nếu quý vị có bất cứ thắc mắc hay câu hỏi nào liên quan đến nguồn nước của gia đình quý vị hay những hệ thống máy lọc nước, thì xin quý vị gọi trực tiếp vào đài để hỏi trực tiếp đến anh Lê Hùng quý vị nhé.